Ok, nó có chút là bro, nó có chú ý lắm đó.
Dạ, bây giờ thầy sẽ bắt đầu lớp học rồi.
Đó, cái nhẹ đó, cô tư tả lưu tổ chung hoa mẹ là sẽ kéo hoa xế anh nhằm, nó sẽ nhìn anh nhằm mì chào, ok, được quá.
Vâng. À, dạ, thì tiếp tục nhập Bồ Tát hạnh đoạn thứ 22 ở phẩm thứ 5 ạ. Ta thà không mà danh mà lợi, chẳng có thân, chẳng thể sinh tồn. Những thiện hạnh khác thầy giảm sút, nhưng tâm này chẳng thể hư hao.
Now here they talks about a few important points.
Dạ, đoạn này có một số điểm quan trọng ạ.
Thanh đó là this year. Đó nên thanh đó là chức là lâu rồi và thanh đó khá lâu rồi rồi sao? Đó cái nghe đó cụ thể là lưu đó cho anh nghe là gì? Nếu anh nhắm lại sinh nên anh nhắm cho sự đảm bảo là cái thứ này là cho sinh sự cho cho mà ở đây là gì? Sinh thì nhắm cho we always have to be in the very careful.
À, ý nghĩa chính của đoạn này đó là lúc nào cũng phải phòng hộ tâm và không thể để cho tâm này suy giảm.
So like especially like this in the pandemic time, really, there's lots of the difficulties there, no? Losing the job and feels like you cannot go out and a lot of the difficulties there. But the only thing is in like this time, you should not lose the faith.
Dạ, giống như là thời thời bây giờ đang có dịch bệnh thì chúng ta không có việc làm rồi lại bị cách ly không thể được không có được đi ra ngoài thì điều đó gây cho mình rất là khó chịu và rất là nhiều điều khó khăn. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải luôn giữ hy vọng, không thể nào để mất hy vọng trong cuộc sống. Dạ, ở đây câu cuối tâm này không thể hư hao, không để tâm hư hao cũng như là không để tâm suy yếu và không khiến cho tâm bị rối loạn, không bị tán loạn, đó chính là ý nghĩa của đoạn này.
So it mainly saying that we have to protect the mind. Samsung is protect the mind.
Dạ, để tâm không có suy yếu hư hao có nghĩa là mình phải bảo vệ tâm, có nghĩa là chúng ta phải liên tục chúng ta phòng hộ, phải giữ vững tâm của mình.
Here the one of the main important point is, as I mentioned before, especially sometimes the times makes us very difficult. Sometimes the friends makes us difficult. Everything, the difficulty can come in the many different way. But the ones we had not lose the hope, when we can protect our mind, then that all the difficulty won't be any difficulties we can overcome.
Dạ, thì những khó khăn ở đây có nghĩa là đôi lúc chúng ta gặp hoàn cảnh khó khăn hoặc là người khác gây ra khó khăn cho mình, nhưng mà trong bất kỳ có hoàn cảnh khó khăn nào, nếu mà chúng ta có biết được mình phải phòng hộ tâm và khiến cho tâm mình không tán loạn, không có rối loạn, giữ vững được tâm mình, thì tất cả những hoàn cảnh khó khăn, những cái điều kiện khó khăn đó xem như là nó không có còn nữa và xem như là mình đã phá bỏ được hết tất cả mọi điều khó khăn. Dạ, sang đoạn thứ 23. Những ai muốn phòng hộ tâm mình, chánh niệm tỉnh giác luôn cần đến, hãy luôn nỗ lực phòng hộ tâm, xin chắp tay trước những người ấy. Dạ, đây là một đoạn có ý nghĩa rất quan trọng.
So now you have to memorize this four sentence, okay?
Dạ, thầy nói chúng ta hãy học thuộc lòng đoạn thứ 23 này với bốn câu này.
So as I mentioned before, in the Diamond Sutra, they have the three questions. According to the Tibetan version, there's three questions, and the Chinese version, there are two questions. So Vietnam, I think the version you might have in the two questions, no? Should be the rest of two questions.
Dạ, như là ở trong kinh Kim Cang thì khởi đầu bằng ba câu hỏi, ngài Tu Bồ Đề hỏi Đức Phật. Thì ba câu hỏi đó là theo bản dịch Tây Tạng thì ba câu hỏi, còn theo bản dịch của tiếng Hoa thì hai câu hỏi. Cho nên theo như tiếng bản kinh của tiếng Việt được dịch từ tiếng tiếng Hán thì cũng có hai câu hỏi.
Diamond Sutra becomes so famous comparing to the other Buddha's teaching, mainly because of the question, the Shubhuti question is a very very profound question he asked.
Dạ, thì cái bài kinh Kim Cang đó có nội dung rất là quan trọng và nó là một bài kinh phổ biến, là bởi vì bài kinh đó được bắt nguồn từ câu hỏi của ngài Tu Bồ Đề, bởi vì câu hỏi rất là sâu sắc, câu hỏi rất là hay, cho nên câu trả lời để mà trả lời câu hỏi đó cũng rất là hay, cho nên nó khiến cho kinh Kim Cang trở thành một bài kinh rất là hay. Thì ngài Tu Bồ Đề đã hỏi Đức Phật là phải phải giữ tâm phải phòng hộ tâm như thế nào và phải giữ giữ gìn tâm như thế nào. Cho nên câu trả lời câu hỏi đầu tiên đó là chúng ta phải phòng hộ tâm như thế nào. Thì phải phòng hộ tâm như thế nào thì chúng ta cần phải có chánh niệm và tỉnh giác. Ở đây cho nên đó chính là ý nghĩa trong đoạn thứ 23 này, những ai muốn chánh niệm tỉnh giác luôn. Cho nên muốn phòng hộ tâm thì phải cần có chánh niệm và tỉnh giác. Cho nên chánh niệm như thế nào và tỉnh giác như thế nào mới giữ vững và phòng hộ tâm. Cho nên ở đây nói rằng cần phải có chánh niệm và tỉnh giác mới phòng hộ được tâm. Cho nên chánh niệm là gì và tỉnh giác là gì? Cho nên hôm như chánh niệm là gì thì như hôm trước thầy đã có giảng rồi ạ. Chánh niệm đó là chúng ta phải hướng tới cái điều mà mình có thể làm ạ.
Đúng không? Chánh pháp là gì nào các bạn?
Mindfulness.
Chí xin là vigilance. Okay. So the mindful is that whenever you close your eye for the 1 minute, then you get my love sarve form.
Love you. You get love sarve.
So as I mentioned before, when you close for the 1 minute, just closing your eyes, so you have to think that what you are not allowed to do. Then the what you have to very, I mean, always the cautious that you have to remind yourself that you cannot do the 10 negative sins. Tiếp theo vậy.
Dạ, chánh niệm có nghĩa là khi mà mình nhắm mắt lại và mình biết được rằng những điều gì mình không được làm khi ấy thì những điều hiện lên đó chính là 10 điều bất thiện. Thì nếu mà mình nhớ được như vậy thì khi đó mình đã có chánh niệm đúng đắn, chánh niệm tốt.
So that is the most important. Whatever the action you are doing, always you have to keep on the remind yourself that you are going to the 10 negative virtues. Then that you have to be very careful.
Dạ, cho nên lúc nào chúng ta cũng phải nhớ rằng những điều mà chúng ta không được làm đó chính là 10 bất thiện. Và hãy cứ nhắm mắt lại và nghĩ đến những điều không được làm thì 10 bất thiện sẽ hiện ra. Thì khi đó chúng ta có được chánh niệm đúng và chúng ta cần phải giữ vững cái điều mà mình nghĩ đó.
So, that's why that is the one thing. So vigilance is that always you have to check or analyze that whether you are going, sometimes you are going the against of the 10 non-virtues, whether you are committing the some of the negative sin.
Dạ, còn tỉnh giác có nghĩa là chúng ta phải tỉnh táo để rà soát, nghĩa là để kiểm tra lại xem là mình có phạm phải những điều bất thiện đó hay không, hay là những điều mình làm đó nó là bất thiện hay là thiện, chúng ta phải rà soát và phải kiểm tra lại. Dạ, với cái cách hiểu chánh niệm và tỉnh giác như vậy thì khi đã biết rồi chúng ta cần phải giữ vững chánh niệm và tỉnh giác. Cho nên chánh niệm và tỉnh giác là điều rất quan trọng, chúng ta cần phải giữ vững để có thể phòng hộ tâm của mình. Đây là ý nghĩa của đoạn này. Đoạn chúng ta cần phải hiểu rõ chánh niệm và tỉnh giác là gì và chúng ta cần phải giữ vững tâm mình bằng chánh niệm và tỉnh giác như thế nào. Thì sau khi đã hiểu rõ rồi thì chúng ta sẽ biết được rằng cần phải có chánh niệm và tỉnh giác đúng đắn thì khi đó mới có thể phòng hộ được tâm của mình. Dạ, cho nên đối với là những ai mà muốn thật sự phòng hộ tốt tâm của mình thì cần biết rằng mình phải có được chánh niệm và tỉnh giác đúng đắn để có thể phòng hộ được tâm mình. Cho nên mình cần phải hiểu được chánh niệm và tỉnh giác là như thế nào. Chánh niệm có nghĩa là mình không được làm 10 bất thiện. Điều đó mình cần phải ghi nhớ, đó chính là chánh niệm. Tỉnh giác có nghĩa là mình cần phải rà soát tất cả những hành động lời nói của mình xem có phạm phải vào những điều bất thiện hay không. Những điều mình làm mình nói đó là thiện hay là bất thiện. Thì đó chính là tỉnh giác.
Dạ,
cho nên đó là điểm quan trọng
Okay, this is the one point. Now the second point is he's saying the nature to be methane, then I'm going to tell me with his human, the same trope, then I'm going to tell me the other one.
Dạ, sang đoạn kế đoạn thứ 24 mà. Những ai rối loạn vì bệnh tật không có sức làm việc của mình, như thế si mê khiến tâm loạn, không sức chẳng thể làm việc chi.
So here's the one interesting point. It is talking that when person is physically is unwell, physically is sick, so he cannot do the anything good the works. Same thing is the one the person is mentally got a very sick. Mentally, if the disturbed with a very negative emotion, he can do the no good thing.
Dạ, ở đây dùng một ví dụ để nói lên ý nghĩa. Ví dụ đó là nếu mà ai mà trên thân mắc bệnh thì không có sức để làm cái công việc của mình. Thì cũng như vậy, nếu một người mắc tâm bệnh có nghĩa là một người đang bị phiền não, trong tâm bị quấy nhiễu với phiền não, thì cũng không thể nào mà suy nghĩ đúng đắn, không thể nào làm được việc gì cả. Đó là ý nghĩa của đoạn 24.
That is the one very important. It's a message we're saying that so when you're mentally, when you're very much disturbed, mentally when you are not very 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 much disturbed, you can do nothing. It is same like a exactly same like a person who are the physically having the disease.
Ở đây nói đến một người mang tâm bệnh, ở trong đoạn thứ 24 này thì nếu một người mang tâm bệnh có nghĩa là người ấy đang có phiền não thì không thể nào làm được việc gì cả. Thì điều đó thì cũng giống hệt như một người đang mang thân bệnh thì không mang thân bệnh thì không hề có sức lực để làm bất cứ việc gì.
Tân thì bọn mình chỉ cái khởi sự bước vào rồi, mình chỉ cái khởi sự bước vào rồi, mình chỉ cái khởi sự bước vào rồi, this is the issue. So here it's talking about mainly it talks about that we have to kill the keep the our mind very healthy, not get disturbed. So once our the mind get very much disturbed, then it we will be like a no, we will have a no any potential to do the things. You know?
Điều này có ý nghĩa rằng chúng ta phải giữ cho tâm của mình thật sự được vững vàng và không bị phiền não. Bởi vì nếu mà tâm bị phiền não thì khi đó tâm bị quấy nhiễu, mình cũng không thể nào mà sáng suốt và có thể làm được bất cứ việc gì của mình. Đó là ý nghĩa của đoạn này.
So here it's saying that. So now the when you look at the practicing the mindful, the most important is the practicing the mindful is looking at on your looking at yourself.
Dạ, cho nên đó là những điều quan trọng của thực hành chánh niệm. Thì khi thực hành chánh niệm thì điều quan trọng nhất đó chính là phải mình phải tự quan sát bản thân của mình.
For us it's always like that. For the people it's always like that. They will not look into the theirs and they will try to look the others always.
Dạ, đối với người mà không thực hành chánh niệm thì người ấy không có quan sát những cái hành động trên bản thân mình mà người ấy chỉ nhìn những hành động của người xung quanh mà thôi.
So one time, one student came to the master's place.
Dạ, có một câu chuyện thì có một lúc có một dịp nào đó thì có một người học trò đến gặp thầy của mình.
In the master's place and ask the master.
Dạ, anh ta đến gặp thầy của mình và đặt ra một câu hỏi.
Ask the master that can you just convince me that what you are saying is very the true and the reality, then I will become your student.
Dạ, thì anh ta hỏi vị thầy đó là nếu mà thầy có thể lập luận và thuyết phục được con với những cái lời nói thật là chuẩn xác thì khi đó con sẽ theo thầy, nhận thầy làm thầy.
So he just told the master that can you convince me that what you are saying is a true and it's a fact. Then I will become your student.
Anh ta nói rằng nếu mà thầy có thể thuyết phục được con những gì mà thầy nói, thầy giảng đó là đúng, nó là sự thật, thì khi đó thì con sẽ nhận thầy làm sư phụ.
So then the master told the one thing to the student. Can you convince me that you can go crazy with me? Then I will become your master.
Dạ, thì khi đó thầy hỏi lại anh ta là nếu mà anh có thể thuyết phục cho tôi biết cho tôi rằng anh có thể phát điên cùng với tôi thì khi đó tôi sẽ làm thầy của anh.
So that is the one important point. So that's why every time we will look for the other, not the self. So that's why every time we look for the others. So that's why here that when you are practicing of the mindful, they have to look inside to yourself, not for the others. When you have to protect your mind.
Dạ, cho nên cái câu chuyện đó ý nói rằng đối với một người bình thường thì chỉ mình nhìn ra bên ngoài và mình phê phán mình phán xét những cái hành động lời nói của người khác, của người xung quanh mà thôi. Mình không có phê phán những cái hành động lời nói của mình. nên đối với người mà thực hành chánh niệm thì chúng ta cần phải quan sát và đánh giá cái hành động và cái lời nói của chính bản thân mình.
Okay, and maybe I might be jumping a little bit out of the topic, so I just want to talk about one few things. Yeah.
Dạ, thầy có thầy nói chuyện bên ngoài tí về một số điểm.
So I just want to share one thing. Today is you normally we call the day of the prayer day, Universal Good Day, we call that.
Dạ, hôm nay là một ngày tốt. Thông thường theo truyền thống thì hôm nay là một ngày tốt.
Also the 15th of the lunar calendar.
Dạ, hôm nay là ngày rằm.
So maybe we will have a short prayer after the session. Yeah.
Dạ, cho nên là hôm nay có thể chúng ta sẽ có một buổi cầu nguyện ngắn.
And also when I check with your meditation reports, it seems that many of you have reached on the like a second stage.
Và thầy có kiểm tra cái báo cáo thiện chỉ của đạo tràng mình. Và thầy thấy rằng trong đó đa số mọi người đều đã đạt được đến trạng thái tâm thứ hai ạ.
So that's why that how you have to deal with go to the third stage or fourth stage, that maybe I thought to talk on the next Sunday. So because today is we will have the short prayer. And so universal that we call the prayer day like that, fit in the lunar calendar. So today I will not talk about that. Yeah, we will have the prayer.
Thì bởi vì đa số mà chúng ta đạt được đến trạng thái tâm thứ hai, thì từ trạng thái tâm thứ hai mà chúng ta vượt lên để lên đến trạng thái tâm thứ ba như thế nào, thì thầy sẽ hướng dẫn vào chủ nhật tuần tới. Không phải là hôm nay, bởi vì hôm nay là ngày rất là tốt, cho nên thầy sẽ dành để cầu nguyện. Với lại thông theo truyền thống hôm nay là ngày Bồ Tát, đó là ngày tụng kinh cầu nguyện, cho nên phần thiền chỉ sẽ cho chủ nhật tuần sau.
Today also that comes a July 5. July 5 is normally said that the Newton have published his book today, and which he explained about the motion, law of the motion and the law of the gravitation. It said that it changed all the world.
Với lại hôm nay là ngày 5 tháng 7, thì đây vào ngày này thì nhà bác học Newton đã xuất bản cái quyển sách của ông để nói về luật hấp dẫn. Đó là cái sự kiện.
And yeah, so that's why that one thing that the many of you seems like you know you have achieved the second stage at the meditation. Yeah, second stage of the nine stages of the shamatha. Yeah. Mm.
Yeah, và ở trong cái báo cáo thì đa số mọi người chúng ta ai có tham gia báo cáo thì đa số thì chúng ta đạt được đến trạng thái tâm thứ hai.
And so see is that in the report many of you really improving very well when I look at the reports, no?
Dạ, và thầy có quan sát cái quá trình chúng ta thực hành thiền từ đầu đến giờ thì cho tới hôm nay rất là nhiều người đã có những cái tiến bộ rất là tốt.
So that's how we have to do that. Next week I will talk about now the from second stage, now how you read the third and the fourth, that I will teach next session. Yeah, I will talk a little bit on next session. I mean the next time. So today maybe I'll talk about the bodhicitta, that the prayer and the bodhicitta, the practices and bodhicitta, the practices and the prayer. Okay. Sorry, today's the we will go to the bodhisattva Ajaracharya and the prayer. Okay.
Yeah, cho nên là tuần sau ý của thầy chính là cái buổi lần sau thì thầy sẽ nói về những cái phương pháp chúng ta thực hành để có thể lên đến trạng thái tâm thứ ba hoặc là thứ tư. Hôm nay là ngày tốt, cho nên thầy sẽ dành thời gian để hướng dẫn tiếp những bộ tác hành, với lại có một buổi cầu nguyện ngắn.
Okay, so that's it. Okay. So now here it talks mainly talk about mindfulness.
À, phần này ở Nhập Bộ Tác Hạnh đang nói về chánh niệm với lại tỉnh giác.
Mindfulness, okay.
Thầy.
Practice Dharma, especially you have to be very mindful of the 10 negative virtues. Most of the problem what you are having in the life, 90% is related with the 10 non-virtues.
Dạ, cho nên với bất cứ cái hành động nào, lời nói, tất cả những cái hành vi nào thuộc về bản thân của mình, thì mình cần phải phải biết rằng điều đó nó có phạm phải vào 10 điều bất thiện hay là không. Thì đa số tất cả những khó khăn hoặc là những phiền não trong tâm của mình đều liên quan đến 10 điều bất thiện.
Yeah, anything. So that's the thing. So yeah, so that's a ten virtues.
Yeah, cho nên cái việc giữ vững chánh niệm đó là điều rất là quan trọng. Và thứ hai đó là tỉnh giác. Tỉnh giác có nghĩa là mình quan sát để xem là những cái điều mình vừa làm vừa nói vân vân, những điều đó có đúng hay là sai, khó là thiện hay là bất thiện, chúng mình phải cần phải quan sát.
That's a very important thing. The vigilance is a very important. Even when you talk something, you need a very careful vigilance.
Và điều này quan trọng khi chúng ta nói chuyện thì những lời nói của mình có phù hợp hay là không, chúng ta cần phải có được tỉnh giác để chúng ta quan sát và chúng ta kiểm tra cái lời nói của mình. Đối với việc phòng hộ tâm, những cái điều quan trọng mà cần phải có, những nhân tố thiết yếu cần phải có là gì? Cho nên những ai mà muốn phòng hộ tâm thật là tốt thì có hai điểm quan trọng mà cần phải giữ vững, đó chính là chánh niệm và tỉnh giác. Cho nên nếu mà không có chánh niệm và tỉnh giác làm cái rào chắn phòng hộ cho mình thì tất cả những cái hành vi của mình qua lời nói cũng như qua hành động thì rất là dễ dàng mình sa ngã vào những cái điều bất thiện. Những điều bất thiện này chính là 10 điều bất thiện. Còn nếu mà nói về cái đặc tính tốt của chánh niệm với tỉnh giác thì đó chính là nếu mà có được chánh niệm với tỉnh giác đúng đắn và vững vàng thì tất cả mọi thiện hạnh mình có thể mình dễ dàng mình thành công và mình thành tựu, và cái việc làm việc thiện, làm việc tốt đó nó sẽ rất là thoải mái và nó sẽ tự nhiên mà nó thành công, chứ không cần phải nỗ lực nhiều. Thầy nói bây giờ thì thầy sẽ có một phần cầu nguyện ngắn
Losumji. So mainly that today what will we do is that okay, we will recite that wisdom chapter. Okay, that's really it talks about the emptiness. It might be a little bit tough, okay?
Dạ, thầy nói hôm nay thầy sẽ cầu nguyện bằng cách là thầy đọc chương thứ 9 là chương trí tuệ, thì chương trí tuệ có thể khá là khó.
So when you read it, so maybe you might not understand it, but later I'll explain the later.
Dạ, thì thầy nói nếu như mà bây giờ mình có đọc thì có thể cũng không có hiểu nhiều, nhưng mà sau này thì khi mà đến phẩm thứ 9 đó thì thầy sẽ dần dần giải thích từng chỗ.
That's the chapter 9.
Dạ, đó là phẩm thứ 9. Phẩm thứ 9 con chưa có hoàn thiện.
So what you can do is when you're reciting that, when you're reciting the chapter 9, or from you show that, okay, wisdom chapter, and the jade can read the prayer. Okay, in the Vietnamese, you will read in the Vietnamese, I will read that in Tibetan, okay?
Dạ, phẩm thứ 9 con chưa có hoàn thiện, có thể mình dùng bản dịch của Ni Sư Trí Hải để mình đọc cũng được ạ. Thì thầy nhờ chị Bảo Ngọc có thể chiếu lên trên màn hình để cho mọi người có thể cùng đọc với nhau.
Okay, so what you have to do is that, okay, Phong just show the wisdom chapter, okay? And the jade will read the prayer and everyone read slowly the wisdom chapter, okay? Then pray. Because in the Buddha's the Pancaparamita Sutra, he said the one thing to recite at the 8th, 14th, or 15th. You know? 8th, 14th, and 15th on the day, that will be the you can accumulate so lots of the knowledge. So today is the 15th. Yeah.
Đức Phật có dạy rằng nếu chúng ta cầu nguyện vào ngày 8 và ngày 14 và ngày 15 của mỗi tháng thì sẽ có được công đức tăng trưởng rất là nhiều. Cho nên là hôm nay là ngày 15 là ngày rằm, cho nên chúng ta hãy cùng nhau đọc tụng để chúng ta có được tăng trưởng được công đức.
Okay, phong thái wisdom chapter with the end of page 3 or what around
the page. Last one.
And then read it, okay? You all read in Vietnamese, I will read in Tibetan, okay?
Dạ, thầy nói là chúng ta hãy đọc mà bằng tiếng Việt, thầy sẽ đọc bằng tiếng Tây Tạng.
Chương 9, trí tuệ. Muốn ra khỏi biển trầm luân, cần sinh tuệ giác tính không sáng ngời. Lẽ phải đời gọi là tục đế, thắng nghĩa là chân lý siêu phàm, không do phân biệt nơi tâm, còn phân biệt vẫn trong vòng trầm luân. Thế gian những kẻ ngu phàm có quan điểm khác với hàng thiền gia, những gì tục đế nói ra bị hành giả phái du già bác ngay. Thiền gia cũng khác nhau tuệ lực, càng lên cao thấy bậc dưới sai, như màn ảo thuật hiển bày, thế tình như huyễn với người tu tâm. Nếu ai hỏi vị ấy rằng đã như huyễn hóa thì cần tu chi, muốn thành Phật quả chân như, nên dùng huyễn pháp đi tu ấy mà. Việc gì cũng xem là có thật. Người thế gian phân biệt linh tinh, thiền gia xem tợ huyễn hình. Đây là đầu mối luận tranh hai nhà. Cảnh gì hiện trước mắt ta, làm nên tục đế gọi là giả danh. Chỉ do điên đảo mà thành, như dơ bảo sạch không nên tin vào. Muốn dẫn đạo cho người thế tục vậy. Pháp vô thường, thật thì các pháp vốn không, có đâu để diệt trong từng sát na. Vậy nên hiểu vô thường tục đế không phải là thắng nghĩa sâu xa. Nói tồn tại chỉ sát na, phải chăng cũng trái tục gia lối nhìn, không lầm cái thấy nhà thiền, cho rằng các pháp chỉ bền sát na. Chất thường thế tục vốn ưa, lối nhìn thiền giả tạng là thật chân. Cũng như cái thấy thân bất tịnh, với người đời nhất định trái tai, nhưng mà nó vẫn không sai. Vậy nên chưa chấp ngược đời phi chân. Nếu vạn pháp đã là không thật, thì cúng dường công đức nào sinh? Như huyễn đức huyễn sanh, cũng như Phật thật đức thành thật chân. Nếu là như huyễn chúng sinh, vậy sau khi chết tái sanh thế nào? Huyễn duyên còn tụ bao lâu? Huyễn hình vẫn cứ thi nhau diễn tồn, như ảo thuật hữu tình không khác, đều khởi lên do duyên sinh, đâu vì yếu tố thời gian lâu dài tương đối mà thành thật chân. Khi người huyễn sát cố thực vì vô tâm chẳng tội phước chi, chúng sinh với huyễn tâm kia sanh như huyễn tội, như là huyễn công. Chú thuật không thể sinh tâm huyễn, tâm không từ huyễn thuật sinh ra, nhưng duyên đủ thứ hợp hòa phát sinh các dạng vật và chúng sinh. Không bao giờ có một nhân sinh ra tất cả mọi thành quả kia. Nếu cho vạn pháp chân như chỉ trên tục đế bày ra luân hồi, Phật còn có thể luân hồi, thì Bồ Tát hạnh còn ai tu hành? Huyễn duyên nếu vẫn vận hành, huyễn hình không diệt hữu tình theo đây. Phật đã chấm dứt duyên sinh tử, nên dù trên tục đế không sinh, nếu cho vọng thức không thành, lấy gì duyên với cảnh tình huyễn hư? Theo ông, ngoại cảnh huyễn hư thì đâu còn có cảnh gì để duyên. Cảnh kia do thức mà nên, thức này ngó lại cảnh mình biến ra. Nếu huyễn cảnh chính là tâm thức thì lấy gì thấy được cái chi? Phật Như Lai đứng chở che dạy rằng tâm chẳng bao giờ thấy tâm, như gương không tự cắt, tâm không thể tự thấy mình được đâu. Ví như ánh sáng đèn dầu, tự mình chiếu sáng tâm nào khác chi? Ánh sáng chẳng phải đâu tự chiếu, và tối không thể hiểu tự che. Vì khi đèn chiếu vật kia, nó không từng bị bóng gì che lên. Trả lời, ví dụ gương xanh, khi gương chiếu một xanh hiện hình, nhưng còn ánh ngọc màu xanh không nương những bóng hình nọ kia. Tương tự có hai loại thức, có và các vật ngoài. Bác rằng ví dụ lấy sai, xanh lưu ly ví tâm choi xíu mình, vì lưu ly tự tính sanh, không do duyên khác để thành màu kia. Chính vì thức có liễu tri, nên hay biết được đèn thì chiếu soi, nhưng cái thức soi chính nó, do đâu sáng tỏ điều này? Vì theo trong thắng nghĩa đây, tự tha thức chẳng mảy may
okay.
nào.
Ok, dạ, có một lần nữa.
Lần chị, thì Soloka nhìn ra chiếc không chỉ lọc. Dạ thầy nói là chúng ta hãy cầu nguyện, thì bây giờ thầy sẽ đọc tiếng Tây Tạng à, thầy đọc cho đạo tràng chúng ta cùng nghe, chúng ta hãy tự cầu nguyện với nhau.
Ne, Okay, today we'll stop here. Okay, thank you.
Dạ, thầy nói là hôm nay thầy sẽ dừng ở đây. Thầy cảm ơn cả đạo tràng.
Okay, today the main homework is that you have to memorize the death center. Okay, from digit 10.
Thầy nói cái mà cái bài tập của mình ngày hôm nay đó là mình học thuộc lòng bàn số 23. Rồi 23 là những ai muốn phòng hộ tâm mình, chánh niệm tỉnh giác luôn cần đến. Hãy luôn nỗ lực phòng hộ tâm, xin chấp tay trước những người ấy.
Phong, did you see that? Simpson đều bảo năm gì này, chẳng bao giờ sẽ được so nó bao giờ bây giờ chứ. Đã cái thằng thèm một giờ sẽ chết mà, đi xem mà. Giờ sẽ chém bộ người khát lâu, chờ lâu khát lâu rồi sao Simpson anh đứng như thế cái chẳng bao giờ sẽ chết được người bao giờ so người nghe cho nó thèm một giờ là như sẽ chết mà, ở đây đó. Ta chém bao cái gì cũng khen thằng kia là bình ba.
Dạ, đó là đoạn thứ 23 với ý nghĩa là tất cả những ai mà muốn phòng hộ tâm của mình thì cần phải thực hành đúng chánh niệm và tỉnh giác. Chánh niệm có ý nghĩa là chúng ta phải biết được mình không được làm điều gì. Còn tỉnh giác là mình phải rà soát và kiểm tra lại những cái hành vi và những cái lời nói của mình xem là mình có làm đúng hay sai nó, mình có phạm phải vào điều bất thiện hay là không mà. Cho nên nếu mà giữ vững được chánh niệm và tỉnh giác thì mình sẽ phòng hộ được tốt tâm mình. Cho nên chúng ta hãy học thuộc lòng đoạn 23 này.
Okay. Thank you so much. Okay. Okay. And today we'll stop here. Thank you so much. Hang up light. Hang up light.
Thầy sẽ dừng ở đây. Thầy gửi lời cảm ơn đến tất cả đạo tràng. Thank you.